Việt Nam. Cuối tháng Giêng năm 1999, tôi chuẩn bị về Việt Nam để kịp đón Tết Nguyên Đán vào ngày 15 tháng 2. Đây là điểm đặc biệt vì xưa nay tôi luôn luôn về nước để làm việc, chứ chưa lần nào để vui chơi. Tuyết Mai dự định sẽ đón tôi tại phi trường Tân Sơn Nhất, nhưng khi tôi tới nơi chỉ gặp nhân viên của cháu cầm một bó hồng lớn rất đẹp kèm với mấy chữ viết trên tấm thiệp. Chúc mừng bác Khê trở về Việt Nam, con đang ở Hà Nội nên không ra đón bác được. Khi nào về con sẽ liên lạc với bác ngay. Con của bác, Mai. Vừa về tới thì cháu Trần Thị Huệ, giám đốc Viện Bảo tàng Cách mạng lúc bấy giờ, đến thăm. Cháu cho biết đang có kế hoạch trùng tu bảo tàng viện. Được biết tôi đã từng viếng thăm nhiều viện bảo tàng trên thế giới, nên cháu đề nghị trong tuần lễ này có cuộc gặp gỡ những người phụ trách bảo tàng ở các địa phương tụ họp về đây. Mọi người đều mong muốn mời bác nói chuyện một buổi. Tôi sẵn sàng nhận lời. Ngay tuần sau, đến nói chuyện tại Viện Bảo tàng Cách mạng về đề tài bảo tàng viện trong vấn đề bảo vệ di sản văn hóa, kinh nghiệm từ một số bảo tàng viện trên thế giới. Thật ra đề tài này tôi chưa bao giờ đề cập đến. Tôi từng đi viếng rất nhiều bảo tàng viện trên thế giới với mục đích là để tìm xem các nhạc cụ nhạc khí ngày xưa. Nhưng có lẽ do méo mó nghề nghiệp nên mỗi lần đi tới đâu tôi cũng đều có ghi chép cẩn thận những điều nghe thấy trong sổ tay hay trong tâm trí. Vì vậy lần đó tôi moi lại trong trí nhớ để nói chuyện, không ngờ cũng được mọi người lắng nghe thích thú. Tôi thuật lại những điều tai nghe mắt thấy ở Bảo tàng Viện Con Người tại Paris, là nơi tôi quen thuộc và thường xuyên lui tới, kể về kinh nghiệm trong việc sắp đặt và xếp loại nhạc cụ nhạc khí trong nhà bảo tàng của bà bá tước de Sambuc mà tôi có dịp tham gia. Tôi cũng nhắc tới Bảo tàng Viện Nhạc cụ nhạc khí tại Bỉ, nơi ông Victor Charles Maillon đã có viết ra tổng cộng 5 cuốn sách giới thiệu rành mạch những nhạc khí của nhiều nước trên thế giới, tàn trữ tại đó. Bảo tàng viện Robben Museum ở Hà Lan, nơi lưu giữ rất nhiều nhạc khí của Indonesia do nhà nhạc học danh tiếng Jacques Hurst sắp loại tại đây. Bảo tàng viện Soshoin ở Nara của Nhật Bổn, trong đó tàn trữ nhiều nhạc khí của Nhật Bổn, Trung Quốc, vân vân. Trong phần kết luận, tôi nói rằng bảo tàng viện không phải chỉ là nơi để chứa những hiện vật người ta đem tới, mà có khi còn phải ra công sưu tầm cho đầy đủ hơn về lịch sử, xuất xứ của các hiện vật. Khi việc sưu tầm đã đầy đủ rồi, thì đến phần sắp loại và trình bày. Việc trình bày cũng theo một nguyên tắc là có xác phải có hồn, có thấy phải có nghe. Chẳng hạn, khi giới thiệu cây đờn nào, thì ngoài hiện vật, hình ảnh, còn phải cho nghe cả tiếng đờn. Nhân đó, tôi kể ra nhiều cách sắp đặt về mặt kỹ thuật, cho khách đến viếng có thể nghe được một cách thuận tiện nhất. Lần về nước này sức khỏe của tôi không được tốt, tôi bị bệnh, phải uống thuốc trụ sinh liên tục rồi lại khăn tiếng, nhưng cũng cố gắng tham dự cuộc gặp mặt tất niên giữa những kiều bào hải ngoại đang có mặt trong nước do Ủy ban Người Việt tại nước ngoài và Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Trong phần phát biểu, tôi có nêu lên hai điểm chánh, khẳng định đa số người Việt tuy xa quê hương nhưng rất gần trong tâm khảm luôn theo dõi tình hình trong nước và đưa ra điểm khó khăn của người Việt xa xứ trong việc giữ gìn ngôn ngữ dân tộc cho những thế hệ sau trưởng thành tại nước người. Sau mấy chục năm đón xuân tha hương, nay mới được dịp ăn Tết tại Việt Nam. Tôi trở về mong tìm lại những dấu vết xưa, nhưng không ngờ nay đã thay đổi nhiều. Chung quanh chợ Bến Thành không còn những gian hàng Tết rộn rịp nữa, mà tất cả đều tập trung phía trong chợ. Chợ Hoa Nguyễn Huệ cũng không còn, mà dời vào công viên Tao Đàn, và không có được không khí náo nhiệt như tôi đã được xem trên truyền hình mấy năm trước. Những thay đổi này khiến tôi hơi buồn. Giao thừa năm đó, khách sạn Majestic tổ chức một bữa tiệc linh đình trên tầng lầu 5, mời các cấp lãnh đạo Việt Nam, tổng lãnh sự Pháp và toàn bộ khách của khách sạn tham dự. Thực đơn gồm cả món ăn Tây lẫn ta, và đặc biệt có mời đoàn múa lân biểu diễn suốt từ chiều đến tối. Cháu Việt, giám đốc khách sạn, nhờ tôi nói chuyện trước giờ giao thừa về phong tục tập quán của người Việt trong ngày Tết, và giao lưu với quan khách. Một số người thắc mắc, hỏi về con lân. Tôi nói chuyện lân tượng trưng cho sự khôn ngoan tinh tế, là một trong tứ linh gồm bốn con thú quý, long lân quy phụng, rồng lân rùa phụng. Tôi cũng nhắc lại tích ngày xưa, thân mẫu của Khổng Tử, sinh ra ngài sau khi nằm chiêm bao thấy lân. Vì vậy người xưa tin rằng người phụ nữ có thai, nếu nằm mộng thấy lân, sẽ sinh được quý tử. Theo truyền thống của Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, người ta tin rằng lân đem lại điều tốt đẹp và hạnh phúc cho gia đình. Vì vậy, vào dịp Tết, ai cũng thích mời lân xong nhà. Vào những ngày đầu năm, các đoàn múa lân đi từ nhà này qua nhà khác, được gia chủ cho tiền. Có nơi treo tiền trên chót vót cây cột để lân trèo lên nhận. Nghe nói vậy, người nước ngoài nào cũng thích được con lân đến chào mình. Tôi nói chuyện đến sát giờ giao thừa thì ngưng lại, để mọi người cùng ra sân thượng xem đốt pháo bông. Với tôi, pháo bông nơi nào cũng như nhau. Sau tiếng nổ là bao nhiêu màu sắc tỏa ra trên bầu trời, nhưng không sao thay thế được tiếng nổ giòn giã nồng ấm của tiếng pháo giao thừa, không đem lại cảm giác bồi hồi khi đặt những bước chân xuất hành đầu tiên trong năm mới, dẫm trên xác pháo màu hồng tươi. Sau đó mọi người cùng trở vào dự tiệc, rất ngon, có đủ các món ăn truyền thống Việt Nam như thịt kho, dưa giá, bánh chưng, dưa món. Với thực khách người Pháp thì cũng có đầy đủ thức ngon vật lạ của món ăn Âu. Sáng mùng 1 Tết, tôi làm bài thơ khai bút như thông lệ, gọi điện thoại đọc cho vài người bạn nghe, rồi xuất hành theo hướng xa lộ về thăm gia đình. Tôi mặc đồ lớn chỉnh tề và tưởng rằng mọi người cũng ăn mặc trịnh trọng. Không ngờ cả nhà hội họp đông đủ, nhưng ai nấy ăn mặc như bình thường. Trong nhà, ngoài cành mai thì không có gì khác lạ, không còn có màu sắc và không khí của ngày Tết xưa. Đã 50 năm qua, tôi không ăn Tết ở quê nhà, từ đó đến nay biết bao nhiêu nước chảy dưới cầu, bao tập tục đã đổi thay, nhưng ký ức tôi vẫn còn giữ ấn tượng mãnh liệt về cái Tết rộn ràng tại quê nhà, mà bây giờ thành thị không còn giữ, cho nên tôi cảm thấy luyến tiếc cho những nét đẹp truyền thống ngày xưa, nay đã không còn. Ấn tượng chuyến về Tết lần này của tôi là lễ tất niên, đâu đâu cũng tổ chức tất niên sau khi báo cáo tổng kết công việc rồi cùng nhau ăn uống. Hết tất niên là đến lễ mừng tân niên, đặc biệt nhất là trong tất cả các bữa tiệc bao giờ cũng có cảnh mọi người đồng thanh hô 1, 2, 3, vô, rồi cùng nhau cạn ly. Thêm một điểm mới khác nữa là cấm đốt pháo, do đó cuộc lễ nào cũng treo đầy bong bóng. Đến chừng tới tuần rượu thì có người cầm cây nhang châm cho nổ lớp bớt. Nhưng với tôi, tiếng bong bóng nổ không sao thay thế được tiếng pháo. Trước khi về nước, tôi háo hức tưởng tượng ngày Tết tại quê hương sẽ rất vui, nhưng thực tế lại không như mình tưởng tượng. Nhưng không phải vì vậy mà tôi thất vọng, bởi dầu sao cũng được ngắm ánh nắng vàng, hưởng luồng gió nhẹ, hội ngộ với gia đình và bà con trong bầu không khí Tết, cùng làm thơ sướng họa với bạn bè. Ngoại cảnh và nội tâm làm cho tôi vui hơn nhiều so với những lần đón Tết lạnh lẽo và cô quạnh bên trời Tây. Tuy không tìm lại được những cảm giác Tết ngày xưa, nhưng so với cái Tết tại quê người, Tết tại Việt Nam có những hương vị đậm đà, chỉ có được trên quê hương. kỷ niệm lần đón xuân tại quê nhà dịp Tết Nguyên Đán Xuân Kỷ Mão, tôi ghi lại mấy câu thơ. Năm nay khai bút tại quê nhà, đất nước người thân hết thấy xa, bè bạn mừng xuân tràn chén rượu, cháu con chúc thọ cạn chung trà. Dạo đờn đón Tết vui câu nhạc, cất tiếng chào xuân rộn khúc ca. Năm chục năm qua xuân đất khách, xuân này ta được tắm ao ta.